Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, quyền bính phát xuất từ Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên vũ trụ, Thiên Chúa sáng tạo nên con người, Thiên Chúa cho con người có trí khôn để nhận biết. Các bài đọc ngày hôm nay đều hướng dẫn chúng ta đến việc là nhìn nhận Thiên Chúa là đấng có quyền trên con người. Bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Isaia. Ngôn sứ Isaia sống cách Chúa Giêsu khoảng 800 năm. Vào thời đó, ngôn sứ Isaia đã được Thiên Chúa cho một thị kiến và nói rằng Ngài phải nói cho tể tướng, tức là ông thủ tướng Sepna biết, là Thiên Chúa sẽ cách chức ông và trao quyền hành tể tướng cho một người khác. Từ vì trong thời gian ông này làm tể tướng, ông ta đã có nhiều những sai lỗi, ông ta đã có những hành vi cử chỉ mà không yêu thương dân. Và lại nữa, ông có nhiều lúc đã không nghe lời các ngôn sứ để tin cậy vào Chúa hoàn toàn, mà lại muốn liên minh với Ai Cập để dựa vào một thế lực của loài người hầu có thể thống trị và có thể củng cố cái địa vị của mình. Nên vì vậy mà Thiên Chúa đã cách chức ông và trao quyền thủ tướng cho một người khác để họ phục vụ dân Chúa theo như ý định của Thiên Chúa muốn. Còn trong bài tin mừng thì chúng ta lại càng thấy rõ quyền năng của Thiên Chúa được thực thi như thế nào. Bất chấp con người là khôn ngoan, là mạnh khỏe, hay con người đó là con người yếu đuối, sai lầm, ông Thánh Phêrô trong thời gian theo Chúa Giêsu 3 năm, chúng ta thấy ông có nhiều những sai phạm. Nào là ông giàu là một thuyền trài nổi tiếng, là một người đánh cá giỏi, nhưng mà rồi ông cũng có những thất bại. Có những đêm ông trắng tay mà không thu được một con cá nào. Rồi ông lại là con người yếu đuối nữa, dầu rằng ông tuyên bố rằng tất cả các môn đệ có bỏ thầy đi chăng nữa thì con không bỏ thầy. Nhưng chỉ trong chốc lát ông đã chối Chúa 3 lần. Và rồi ông nhanh nhẩu, để rồi cũng từ cái nhanh nhẩu đó ông có nhiều sai lỗi, đến nỗi Chúa Giêsu nói: Satan hãy lui ra đằng sau thầy. Phêrô có những yếu đuối như thế, nhưng mà ngày hôm nay Phêrô lại được Chúa Giêsu trao cho một cái nhiệm vụ là lãnh đạo giáo hội của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu đi đến miền Cesare Philippe, Ngài hỏi các môn đệ là người ta nói gì về thầy. Thì sau qua 3 năm giảng dạy, các môn đệ được nghe nhiều người và nhiều dư luận nói về thầy mình, ca tụng thầy mình là một Elia, là một Jeremia, là một ngôn sứ nào đó, hay là cả ông Gioan Tẩy Giả nữa, là một người đang nổi tiếng vào thời Đức Giêsu. Dư luận người ta bàn tán và người ta nhận định về thầy của mình như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu không ngừng lại ở đó. Chúa Giêsu muốn các ông xác tín Ngài và tuyên xưng Ngài, để từ đó Chúa trao cho các ông nhiệm vụ mới. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói: người ta nói như thế, nhưng mà anh em nghĩ gì về thầy? thì ông Phêrô đã đại diện cho anh em và nói rằng: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Và Chúa Giêsu đã khen ông Phêrô và nói rằng: Anh là tảng đá, và trên tảng đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Kính thưa cộng đoàn, đối với thời Cựu Ước thì tảng đá hay là núi đá là nơi mà che chở cho những người du mục khi canh giữ đàn chiên của mình. Nên vì vậy người ta nói là Thiên Chúa là tảng đá, và chỉ có Thiên Chúa mới là tảng đá thật. Còn con người không ai là đá tảng cả. Ấy thế mà ngày hôm nay Chúa Giêsu là tảng đá, là Thiên Chúa, lại trao cho ông Phêrô: Con là tảng đá, và trên tảng đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Bất chấp những sa ngã, những cái yếu đuối của ông Phêrô, Chúa Giêsu chấp nhận ông. Và đá ở đây là chính cái đá tảng. Đá bình thường như chúng ta thấy, đá bao giờ cũng vững chắc, đá bao giờ cũng bền, và đá bao giờ cũng là chỗ dựa cho người ta. Còn có một ý kiến khác cũng nói rằng đá đây cũng có nghĩa là sự thật. Vì ông Phêrô đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa. Một từ ngữ mà không phải ai cũng có thể nhận biết được. Từ vì là Đấng Messiah, tức là Đấng Cứu Thế mà muôn dân trông đợi, thì không phải là người này người khác. Dầu rằng dân Do Thái đã luôn luôn ngưỡng vọng những vị vua, những vị tiên tri đặc biệt là Đấng Cứu Thế, nhưng mà nơi ông Phêrô, ông đã nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế mà muôn dân trông đợi, Kinh Thánh đã nói tới. Và Đức Giêsu lại là Đấng là đá tảng, và Đức Giêsu là Con Thiên Chúa nữa. Mà Con Thiên Chúa không phải hiểu theo nghĩa người Do Thái, tức là Thiên Chúa là cha của mỗi người chúng ta khi sáng tạo nên chúng ta. Nhưng mà ở nơi Đức Giêsu có một sự tương quan mật thiết với Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa thật sự. Nên vì vậy Chúa Giêsu khen ông Phêrô là: Thiên Chúa đã mặc khải cho con biết điều này để con tuyên xưng sự thật đó. Và sự thật đó, chính sự thật đó, lời tuyên xưng sự thật đó làm cho Thầy xây dựng nền tảng giáo hội trên con. Kính thưa cộng đoàn, giáo hội của Chúa Giêsu là giáo hội mà ngày hôm nay chúng ta biết có vị chủ chăn tối cao đại diện cho Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng, các giám mục là những người kế vị các tông đồ, các linh mục là những người cộng tác với các vị giám mục, và tất cả chúng ta đây là những người giáo dân cùng ở trong giáo hội dưới sự lãnh đạo của Chúa Giêsu và trực tiếp là của Đức Giáo Hoàng. Nên vì vậy giáo hội ngày hôm nay cũng như là chính con người của Phêrô cũng có những yếu đuối, và nhiều khi cũng có những lầm lỡ, cũng có những sa ngã. Nhưng mà sự thật, Thiên Chúa vẫn duy trì, và Thiên Chúa vẫn nuôi dưỡng giáo hội, Thiên Chúa vẫn gìn giữ giáo hội để giáo hội không sai lầm, để giáo hội luôn luôn là nhân chứng của tình yêu của Thiên Chúa. Và qua giáo hội, nhân loại có thể nhận ra được là giáo hội là quà tặng lớn lao nhất mà Thiên Chúa ban cho loài người. Từ vì giáo hội là tác phẩm của chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thiết lập giáo hội và Chúa Giêsu trao quyền cho Thánh Phêrô cũng như là các vị giáo hoàng để hướng dẫn giáo hội và hướng dẫn cả thế giới sống trong chân lý. Nhưng mà ngày hôm nay thì nhiều khi những người ở trong giáo hội lại trở nên những người chống đối Đức Giáo Hoàng, hoặc là ở trong thế giới người ta bài xích, người ta muốn hạ bệ Đức Giáo Hoàng. Và rất nhiều thời đã có nhiều phong trào, nhiều cá nhân nói rằng giáo hội Chúa chỉ tồn tại cho đến ngày này ngày này. Nhưng mà rồi giáo hội của Chúa vẫn tồn tại mãi cho đến thật thế và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa ở trần gian này. Và giáo hội đó cũng là giáo hội được xây dựng trên nền tảng niềm tin của mỗi con người chúng ta nữa. Ngày hôm nay Chúa Giêsu vẫn từng lúc, vẫn từng giờ hỏi mỗi người chúng ta: còn chúng con nghĩ Thầy là ai? Có nhiều khi chúng ta sa ngã hay là yếu đuối, rồi chúng ta được ơn Chúa để trở lại với Chúa. Chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa yêu chúng ta. Nhưng mà có những lúc khác, khi chúng ta có đầy đủ mọi phương tiện vật chất, đầy đủ mọi thứ, lại quên đi quyền năng của Thiên Chúa mà bỏ Thiên Chúa. Nên vì vậy Chúa Giêsu vẫn hỏi chúng ta: còn con nghĩ Thầy là ai? Và mỗi người chúng ta cũng phải trả lời với Chúa, phải nói lên niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Nếu lòng tin của mình xác định rõ rệt Chúa Giêsu là cứu Chúa của lòng con, Chúa Giêsu là đấng yêu mến của chính con và là đấng cứu độ duy nhất của con, thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo niềm tin đấy, để cuộc đời của chúng ta càng ngày càng vững mạnh hơn trong tình yêu của Thiên Chúa. Như là Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Roma: sau cả một cuộc đời bách hại giáo hội Chúa và được Chúa mời gọi để cho ông trở lại làm môn đệ, làm tông đồ của Chúa, qua một cả một quãng đường dài suy nghĩ về biết bao những chỉ công Chúa làm trong vũ trụ này, và nhất là việc Chúa đã làm cho chính ông và làm cho các giáo đoàn mà ông đi truyền giáo, ông đã ca ngợi tình thương của Thiên Chúa. Thật là sự khôn ngoan của Thiên Chúa cao vượt trên con người, và kỳ công của Thiên Chúa con người không thể nào suy thấu được. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô khuyên bảo mỗi người chúng ta cũng như Ngài vẫn thường nói là: tôi tạ ơn Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc. Tại vì Thiên Chúa kỳ diệu và vĩ đại quá. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương mình. Thiên Chúa là chủ cả vũ trụ này mà Thiên Chúa vẫn nhìn đến từng người của chúng ta, và Thiên Chúa vẫn ban ơn cho từng người của chúng ta, để từ đó làm cho chúng ta dần dần cảm nhận được Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta như thế nào, để chúng ta gắn bó với Thiên Chúa, mà gắn bó với Thiên Chúa để thay đổi cuộc đời của mình, và sau này là chúng ta được ở với Chúa mãi mãi. Và đó là tình thương thật là dạt dào của Thiên Chúa, tình thương thật là bao la và vĩ đại của Thiên Chúa. Chẳng có một ai có thể làm được như Thiên Chúa đối với vũ trụ và đối với mỗi người chúng ta. Nên vì vậy như Thánh Phaolô là chúng ta ca tụng Thiên Chúa. Thiên Chúa quả là vĩ đại. Thiên Chúa thật là đấng yêu thương, và trong công trình của Thiên Chúa chẳng ai có thể dò xét được. Người ta không thể đưa công trình của Thiên Chúa cân đong đo đếm, mà người ta cũng không thể đưa công trình của Thiên Chúa để phê phán được. Càng ngày thế giới càng có những phát minh và có những cái gọi là những cái khí cụ để có thể phát minh ra vũ trụ này, phát minh ra biết bao nhiêu là những cái kỳ diệu ở trong con người của chúng ta và trong vũ trụ này. Và những người mà người ta tìm ra những cái điều đó thì người ta phải ca tụng sự kỳ công của đấng tạo hóa. Những điều đó cũng chẳng khác gì những lời Thánh Phaolô vừa xong ca tụng Thiên Chúa. Nên ước gì trong cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta, mỗi người chúng ta hằng ngày suy nghĩ từ chính bản thân của mình, từ những công việc nhỏ nhỏ cho đến những công việc tương đối lớn, là Thiên Chúa đã hướng dẫn, đã dẫn dắt chúng ta như thế nào, đã ban ơn cho chúng ta như thế nào, để rồi từ đó chúng ta biết ca tụng Thiên Chúa.